thính giả, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Quang Hải Vô Thường Sư tại Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 7 tháng 5 năm 1999 với chủ đề Tự nối liền cùng Thượng Đế. Đây cũng là trạm thứ nhì của Thanh Hải Vô Thường Sư trong chuyến hoằng pháp tại 18 quốc gia Âu Châu vào năm vừa qua. Tại thủ đô Lisbon, hội trường không còn một chỗ trống và thính chúng đã đặt nhiều câu hỏi tâm linh. Sau đây, kính mời quý khán giả theo dõi tiếp phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thường Sư và thính chúng.
How to see God and the spiritual way? Can I see clearly from now on? When and what is the propitious moment for meditation? What to do to know truly God? When is He present constantly? Does He illuminate me in all my ways and all my family? At close and at distance.
Yes, God is everywhere, of course. But depends on how quiet we can calm our mind. How quiet can we be? How sincere we are? How much we really want to know Him? He will be appearing, you know, whenever appropriate. For yourself, God is always there. So there's no need even to ask question whether when He appear or not. But if we want to see Him, we have to calm down. So it depends on the degree of our quietness. And yes. Of course, once we get to know God, like after initiation, even our 5, 6, 7, 9 generation take the past and the present are taken care of by Him and illuminate as well and protect them as well. They sometimes can even see God through your effort, through your merit.
Làm sao tôi có thể thấy được Thượng Đế và con đường tâm linh? Tôi có thể thấy được rõ ràng từ bây giờ trở đi không? Khi nào là thời điểm thuận lợi cho việc thiền định? Tôi phải làm gì để thật sự nhận biết Thượng Đế? Lúc nào thì Thượng Đế luôn luôn có mặt? Có phải Thượng Đế soi sáng cho tôi và cả gia đình tôi từ mọi khoảng cách, xa cũng như gần?
Dĩ nhiên, Thượng Đế ở khắp mọi nơi, nhưng tùy vào sự định tâm của chúng ta, tùy sự thành tâm và tha thiết chúng ta muốn biết Ngài, Ngài sẽ hiện ra khi thích hợp. Thượng Đế lúc nào cũng hiện hữu. Vì thế, không cần phải đặt câu hỏi là Ngài có mặt hay không. Nếu chúng ta muốn thấy Ngài, chúng ta phải tĩnh lặng. Thấy được Ngài hay không tùy thuộc vào mức độ tĩnh lặng của chúng ta. Khi nhận biết được Thượng Đế sau khi truyền tâm ứng, dĩ nhiên chúng ta sẽ được Ngài chăm sóc, soi sáng và bảo vệ cả 5, 6, 7, 9 đời trong quá khứ và hiện tại. Họ có thể nhìn thấy Thượng Đế qua những cố gắng và công đức của quý vị. Đây là một ân điển lớn lao cho mọi người, cho kể cả gia súc, chó mèo của quý vị, tôi không nói đùa đâu. Ngay cả bạn bè, người yêu và những người quý vị luôn nghĩ đến, những người quý vị quan tâm đến, khi quý vị được khai ngộ, ân điển sẽ đến với họ xuyên qua quý vị. Vì thế, nếu quý vị yêu thương tất cả mọi người trong gia đình, như lời quý vị vừa hỏi, thì quý vị nên mau chóng làm một việc gì? Hãy nhận biết Thượng Đế. Đó là một trong những lý do tại sao tôi tin tưởng và xin truyền tâm ứng liền ngay lúc đầu. Vì tôi nghe nói rằng bao thế hệ của gia đình tôi sẽ được giải thoát. Đó là một trong những lý do tôi đã thọ tâm ứng, giống như quý vị bây giờ vậy.
It's very difficult for me to concentrate. When I am starting, undesirable images come to my mind that prevent me from concentrating to start my meditation.
Yes, that's why we need to train ourselves again and again. Because it's not that God doesn't appear if we don't concentrate. It's just that because we don't concentrate, we cannot see God. So we have to train our mind, you know, little by little until it gets used to it a new way. Everything is just habit forming. Everything, we do it again and again. It becomes natural until it's spontaneous.
tôi rất khó tập trung tư tưởng. Khi tôi bắt đầu, tất cả những hình ảnh mà tôi không muốn đều hiện ra, và tôi không thể nào tập trung để thiền.
Đó là lý do chúng ta phải tự rèn luyện đều đặn không ngừng. Không phải là Thượng Đế không có mặt khi chúng ta không thể tập trung, mà là khi chúng ta không tập trung, chúng ta không thể nhìn thấy Ngài. Chúng ta phải huấn luyện đầu óc từ từ, cho đến khi đầu óc quen với đường lối mới. Tất cả chỉ là thói quen. Những gì chúng ta làm hoài sẽ trở thành tự nhiên. Hôm nay quý vị sẽ được hướng dẫn cách để có thể thoáng nhìn thấy Thượng Đế. Nếu quý vị muốn tiếp tục thấy Ngài, quý vị phải thiền mỗi ngày để có thể thấy Ngài nhiều hơn. Đó là vì sao quý vị cần phải biết cách thiền về Thượng Đế.
Is it possible, in your opinion, to reach the state of illumination without necessarily being vegetarian? Can I think of light without abdicating from meat in my diet, for instance?
You get illumination to some extent, I have already mentioned before. But if you want to go to a higher dimension, we have to forsake the gross energy of meat and animal product. Even if what I say is not true, it's a small price to sacrifice to know God, no? What is the good of knowing God, being all love and compassion, and still enjoy the suffering of all the beings? God is all love and merciful. We want to be more God-like. Is compassion is enough a reason to be vegetarian? Whether we get enlightened from that or not, is compassion is a virtue that we should have. Of course, it's up to you. You choose the way you walk your life. I'm just telling you because you're asking me.
Theo ý Ngài, có thể nào chúng ta khai ngộ mà không cần phải ăn chay? Chẳng hạn, có thể nào tôi thiền về ánh sáng mà vẫn ăn thịt?
Như tôi đã trình bày, quý vị có thể thấy được ánh sáng một phần nào. Nhưng nếu chúng ta muốn đến một cảnh giới cao hơn, chúng ta phải xả bỏ từ trường thô tạp từ thịt và các thực phẩm đến từ động vật. Ngay cả điều tôi nói không đúng đi chăng nữa, đó cũng chỉ là một hy sinh quá nhỏ để nhận thức Thượng Đế, phải không? Có tốt gì đâu nếu chúng ta biết Thượng Đế đầy nhân ái và từ bi, mà chúng ta lại an hưởng trên sự thống khổ của những chúng sinh khác. Thượng Đế đầy tình thương và lòng nhân từ. Chúng ta muốn trở nên gần gũi với Thượng Đế hơn. Lòng từ bi đủ là lý do để ăn chay. Dù chúng ta có được khai ngộ hay không, từ bi là một đức tính chúng ta phải có. Dĩ nhiên, việc này tùy quý vị. Quý vị chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Tôi chỉ nói vì quý vị hỏi.
Can we get some information about the method today?
Yes, yes, of course. We have it outside. If you want to ask a little bit more question, go outside, ask about the method. I can also say generally that it is not really a method. It's a quiet transmission. So we just call it method. Otherwise, you keep asking, well, what is it? And during the initiation, there's no talk. Quiet power will be descended from God and help you to open your own power. He just used, for example, me as the electric pole to go through. And you will be direct in communication with God from then on. And it costs nothing from now and later and before and after you die, it costs nothing. Or my teaching are free. You're not obliged to be anything, to do anything for me. Or just meditate every day for yourself in your own home. Yeah, and if you want to see me, then I probably have a place somewhere. And if you want to see me, you're welcome to come. If you don't ever see me again, it's okay. What we will tell you is not the method. It's just to tell you how to sit so that you're comfortable, you know, where to concentrate so that you can see God better, at what time you should meditate, whether it's more calm for your mind, and how many hours a day is the best for you. That's all. These are not really the true method. These are just the instructions so you are more comfortable and know how to sit. Otherwise, the method is silence. The method is no written. The method is no trace. That's why you don't find it in any Bible or in any scripture, whether Buddhist, Christian, Muslim, or Sikh, or Jainism, nothing, nada. They just talk about God, but they don't tell you how to find God. because they cannot tell. These things have to be transmitted through a living pole. And that's since ancient time, it's like that. Why he choose one pole and not another, don't ask me. He does what he wants. But we all can become pole later if we know ourselves completely, and maybe one day God will say, you. And then even if you don't want to be a living pole, you cannot escape. If it's in your destiny, then God's will is always done, because at that time we don't have our own will anymore. We don't have ego anymore to resist or to say yes, to say no, to whatever God wants us to do. We always say yes. Yeah, it's necessary to have a living transmission, that's all. Yes. And then you be your own master. And you don't owe me anything at all, whatsoever.
Chúng tôi có thể biết thêm về pháp môn này trong ngày hôm nay không?
Dĩ nhiên là được. Bên ngoài hội trường có bàn hướng dẫn. Nếu quý vị muốn hỏi thêm, có thể ra đó và hỏi về pháp môn này, họ cũng có thể trả lời. Nói một cách tổng quát, tôi cũng có thể nói, thật ra đây không phải là phương pháp, mà là sự truyền pháp trong yên lặng. Chúng tôi phải gọi là pháp môn, nếu không quý vị sẽ hỏi đây là pháp môn gì. Trong lúc truyền tâm ấn, chúng ta không nói chuyện, chỉ yên lặng. Một lực lượng tĩnh lặng của Thượng Đế sẽ đến và giúp quý vị khai mở lực lượng của chính quý vị. Ngài chỉ dùng tôi, chẳng hạn, tự như một cột điện để truyền sang năng lực của Ngài. Từ đó, quý vị sẽ câu thông với Thượng Đế trực tiếp. Quý vị không tốn kém gì ngay bây giờ và về sau, trước và sau khi qua đời. Tất cả giáo lý của tôi đều miễn phí. Quý vị không bó buộc phải làm một điều gì cho tôi. Quý vị chỉ nên thiền mỗi ngày ở nhà cho quý vị. Nếu quý vị muốn gặp tôi, thì tôi có thể có một chỗ ở đâu đó. Quý vị muốn đến gặp, tôi sẽ hoan nghênh. Nếu quý vị không muốn gặp tôi nữa, thì cũng không sao. Những lời chúng tôi hướng dẫn bên ngoài không phải là pháp môn. Đó chỉ là cách hướng dẫn quý vị ngồi thiền sao cho thoải mái, để có thể tập trung thấy Thượng Đế dễ dàng hơn. Cho quý vị biết thời gian thích hợp để thiền, lúc tâm quý vị được yên tĩnh hơn, và thiền bao nhiêu giờ mỗi ngày tốt cho quý vị nhất. Chỉ có vậy. Đó không phải là pháp môn, mà là hướng dẫn để biết cách ngồi thiền sao cho thoải mái. Pháp môn đúng ra là trong yên lặng. Nó không được viết xuống và không có vết tích. Đó là lý do vì sao quý vị không thể tìm thấy trong Thánh Kinh, các kinh điển Phật giáo, Hồi giáo hay bất cứ kinh điển của các tôn giáo nào. Kinh điển chỉ nói về Thượng Đế, nhưng không chỉ cách cho chúng ta tìm thấy Thượng Đế, vì điều này không thể ghi chép trong kinh điển được. Từ ngàn xưa, cách câu thông với Thượng Đế chỉ được truyền qua minh sư tại thế. Vì lý do nào Ngài dùng một cột điện này mà không dùng cột điện khác? Xin quý vị đừng hỏi tôi. Thượng Đế làm những gì Ngài muốn. Chúng ta đều có thể thành những cột điện của Thượng Đế khi chúng ta hoàn toàn giác ngộ tự tánh. Có thể lúc đó Thượng Đế sẽ chọn quý vị. Trong trường hợp đó, ngay cả khi quý vị không muốn, quý vị cũng không thể tránh được. Nó trở thành định mệnh của quý vị vì ý của Thượng Đế phải được nên. Vì lúc đó, chúng ta không còn ý riêng của mình nữa. Chúng ta không còn ngã chấp để phản kháng nữa hay để trả lời có muốn làm theo ý của Thượng Đế hay không. Chúng ta luôn luôn phải vâng theo ý chỉ của Ngài. Chúng ta cần có một minh sư tài thế để truyền lực lượng của Thượng Đế, chỉ có vậy. Và sau đó, quý vị phải tự thành minh sư của chính mình. Quý vị không nợ tôi một chút gì cả.
I believe that the first phase of meditation comes with intuition and the answers through the dreams. Is that correct?
Well, each one is different. Everyone is not alike, so every people experience about meditation is not the same. But the correct way is almost the same to everyone. It's very scientific. For example, there are many levels of the universe, and when you pass through the first level, you will all see what. And you pass to second level, you always see what? Not that you see all the things in the first or second level at the same time, but whatever in the second level, you know, we can see it, you know. Before we reach the highest, the most high, we go through some course level, like this is physical level, and then we go to a little bit finer level, and more finer level, and more finer level, more finer level, until become like formless, one with God. And in each level, there are certain landmark, certain signs, so that we know where we are. So it's very scientific. The way of God is scientific, because God is scientific. He creates everything. He makes everything.
Tôi tin rằng giai đoạn đầu của sự thiền định là sự hoạt động của trực giác và những lời giải đáp qua các giấc mơ. Xin thưa, tôi nghĩ vậy có đúng không?
Mỗi cá nhân đều khác nhau, nên thể nghiệm thiền của mỗi người sẽ không giống nhau. Nhưng nếu thiền đúng cách, thì thể nghiệm sẽ hầu như giống nhau cho tất cả mọi người. Điều này rất khoa học. Thí dụ, trong vũ trụ có nhiều cảnh giới. Khi quý vị đi qua thế giới thứ nhất, quý vị sẽ thấy một số cảnh gì đó. Khi quý vị qua thế giới thứ hai, quý vị sẽ thấy những cảnh khác. Không phải là chúng ta có thể thấy cảnh giới trong thế giới thứ nhất và thứ hai cùng một lúc. Nhưng những gì ở trong thế giới thứ hai cũng giống nhau cho tất cả mọi người. Trước khi chúng ta có thể lên cảnh giới cao nhất, chúng ta đi qua cảnh giới thô thiển như thế giới vật chất này. Càng lên cao, cảnh giới sẽ thanh hơn, cho đến khi không còn hình tướng. Lúc đó, chúng ta sẽ đồng nhất thể với Thượng Đế. Mỗi cảnh giới có những dấu hiệu để chúng ta biết chúng ta đang ở đâu. Phương cách của Thượng Đế rất khoa học. Vì Ngài rất khoa học, Thượng Đế sáng tạo ra tất cả mọi thứ.
What's the inspiration in meditation to see God and to know how to have it truly and feel it, feel Him in our heart?
Of course, to know God and to have fulfillment in our heart. That's our aim. And you will have fulfillment of your heart. That I promise. Because I have experienced myself. It's nothing better. In the Bible, it is said that what is the use of a man who gained the whole world but lost his own soul? I can attest to that. Please. I would rather lose the whole world than lose God again. But it's me. You have to choose. But actually, you don't have to choose. You still have the whole world, but have God at the same time, and that's the way it should be. Now we only have the world and we don't have God. And that's a pity, because we can have both.
Có phải mục đích của thiền định là để thật sự thấy Thượng Đế và cảm nhận được Ngài trong tâm chúng ta?
Đúng vậy. Mục đích của chúng ta là nhận thức được Thượng Đế và cho tâm được viên mãn. Tôi hứa rằng tâm quý vị sẽ được viên mãn vì chính tôi đã thể nghiệm qua điều này. Không chi tuyệt vời hơn. Thánh Kinh nói, há có ích lợi gì cho người nào nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình? Tôi có thể xác nhận điều đó. Tôi thà mất cả thế gian, chứ không đánh mất Thượng Đế một lần nữa. Nhưng đó là phần tôi, còn phần quý vị phải tự lựa chọn. Thật ra quý vị cũng không phải chọn gì cả. Quý vị có cả thế giới và Thượng Đế cùng một lúc. Sự việc đúng ra phải là như vậy. Hiện tại chúng ta chỉ có thế gian mà không có Thượng Đế. Đây là một điều đáng tiếc vì chúng ta có thể có cả hai. Không phải chúng ta phải bỏ thế giới vật chất để theo Thượng Đế. Thượng Đế đã tạo ra mọi thứ cho chúng ta vui hưởng. Ngài tạo ra một người đàn bà đẹp để làm vợ quý vị và cho quý vị yêu. Ngài ban cho quý vị con ngoan để quý vị biết cách yêu thương, bảo vệ, hy sinh, để học bài học tình thương vô điều kiện và biết sự hy sinh trong tình thương. Tất cả những điều này Thượng Đế muốn cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chỉ sở hữu thế gian không thôi mà không có Thượng Đế trong đời, thì chúng ta chỉ có được phân nửa. Ngay cả không đến được một nửa, chỉ được một ít thôi vì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Một khi chúng ta có Thượng Đế, chúng ta có tất cả. Hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi mọi điều sẽ được thêm cho các ngươi. Đó là những gì Thượng Đế hứa với chúng ta ngay cả trước khi chúng ta chào đời. Chúng ta đã quên và thật tội nghiệp cho chúng ta. Chúng ta phải lấy lại chủ quyền, lấy lại sự vinh hiển, lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta, vì chúng ta làm chủ vũ trụ. Hãy là một thánh nhân và vui hưởng thế giới cùng một lúc. Hãy là một vị thánh đẹp đẽ và giàu sang. Khi tôi vừa được khai ngộ chút ít, tôi đã theo chân những vị thánh xưa, xả bỏ tất cả. Tôi không màng một điều gì. Tôi không tham cầu một điều gì, bởi vì không còn điều gì trên thế gian có thể thu hút được tôi. Nhưng Thượng Đế bảo, con phải có tất cả. Ta sẽ cho con tất cả, cho con hơn những gì con cần và muốn. Con phải cho nhân loại biết, ta là đấng cha lành. Ta có thể cho các con tất cả mọi thứ, luôn cả giác ngộ tâm linh. Các con không phải bỏ gì cả để thương ta, vì ta thương các con. Không cần biết các con là ai. Ngài đã bảo tôi phải làm điều này. Tôi phải vinh danh Ngài một cách huy hoàng. Tôi đáp, con xin tuân theo bất cứ những gì cha muốn. Nhưng bản tính tôi thích đơn giản hơn. Như vậy công việc sẽ nhẹ hơn, nhưng Ngài lại muốn làm cách khác. Thôi cũng không sao, quý vị thích ngắm khi tôi nhìn trông đẹp hơn phải không? Như vậy trông đẹp mắt hơn phải không? Tôi thưa cùng Thượng Đế. Thưa cha, ngày xưa Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca đi chân đất, mặc quần áo giản dị và khất thực. Tại sao cha muốn con có tất cả mọi thứ? Điều đó có được không? Vì người đời thường liên tưởng đến hay đã quen thuộc với hình ảnh một thánh nhân đã xả bỏ đời sống vật chất hàng ngày, hầu như không sở hữu gì, trong họ nghèo nàn và họ đi chân đất. Thượng Đế phán rằng, không không, thời đại đã khác, cần tân tiến, con phải cấp tiến và hiện đại hóa theo thời gian. Thế là tôi đã có mọi thứ mà tôi không cần. Nếu quý vị thấy tôi trên đường phố, quý vị sẽ thấy tôi là một người thật giản dị. Nhưng tôi phải có máy truyền tin, điện thoại, điện thư, email, tất cả những công cụ tâm linh. Tôi có nhiều khí giới truyền bá tâm linh lắm. Một tay là điện thoại, một tay là điện thư, lại thêm email. Ồ, thật là vui. Tôi có ít nhất 6 cái điện thoại. Mỗi quốc gia có một số khác nhau. Thỉnh thoảng nếu không dùng được máy này, tôi phải kiếm máy khác. Nếu máy hư, tôi đã có một cái phòng hờ. Nếu không, tôi không thể chu toàn công việc này theo ý của quý vị.
Why not eat eggs? Yes, I will tell you. Egg sometimes has a baby in it. Egg sometimes contains life. That's number one. Number two, eggs is not good for your spiritual energy, and it tends to attract more negative vibration. Even if it's not fertilized egg.
Mesmo se for um ovo não fertilizado.
Eggs symbolize, you know, life and death. And if you don't want to be reborn again, I mean physically speaking, stay away from that.
Tại sao không được ăn trứng?
Đôi khi trứng có con nhỏ trong đó, đôi khi nó có sự sống. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trứng không tốt cho từ trường tâm linh, vì nó có khuynh hướng thu hút những chấn động lực phủ định. Ngay cả khi trứng cho thụ tinh. Trứng tượng trưng cho sự sống và sự chết. Nếu quý vị không muốn đầu thai thì đừng đụng vào trứng. Nếu quý vị rành về những phép phù thủy, quý vị sẽ biết là phù thủy đôi khi dùng trứng để tách hồn ma nhập ra khỏi người nào, để đuổi quỷ. Có những thầy bùa để trứng ngoài cây để nuôi ma. Cho nên, quý vị đâu muốn những hồn ma này nhập vào mình sau khi ăn trứng, phải không? Riêng tôi sẽ không muốn. Ăn trứng là cách thu hút lực lượng phủ định, và quý vị sẽ không thích điều này. Tôi không muốn làm cho quý vị sợ. Tôi phải chia sẻ những gì tôi biết. Nếu quý vị không hỏi, tôi sẽ không nói lên điều này. Sữa, format thì được, vì không phải sát sinh, và do đó chúng không thu hút nhiều từ trường xấu.
I practice Reiki to help the others. Reiki is the vital universal energy. Does it come into conflict with meditation?
That is spiritual healing, and we do not advise that in our group. You want to stay there, it's fine. We do not We do not use our ego, our body, or our physical, anything at all to heal anybody. We just let God do whatever He wants to do with whomever come into contact to us, and even whomever we think of. After enlightenment, after we have sufficient power, we don't even have to be near a person to heal him. We just let God do it, and He can use us to heal anybody He wants without having to show that we are the one who do it.
Tôi thực hành phương pháp Reiki để giúp người. Reiki là năng lực quan trọng trong vũ trụ. Phương pháp này có gì đi ngược lại với thiền định không?
Reiki là một hình thức chữa bệnh bằng linh lực. Chúng tôi không khuyến khích điều này. Nếu quý vị muốn tiếp tục thì cũng được. Chúng ta không dùng bản ngã, dùng cơ thể hay bất cứ gì để chữa bệnh cho người khác. Chúng ta chỉ để cho Thượng Đế làm những gì Ngài muốn cho người nào có liên quan với chúng ta. Ngay cả những người chúng ta chỉ nghĩ đến sau khi khai ngộ, sau khi có đủ lực lượng, chứ không cần phải ở gần người đó để chữa lành cho họ. Chúng ta chỉ nên để Thượng Đế làm. Ngài có thể sử dụng chúng ta để chữa cho bất cứ ai theo ý muốn của Ngài, mà không cần phải cho chúng ta biết là chúng ta đang làm. Khi tu thiền, chúng ta không phải làm những điều này nữa. Nhưng nếu quý vị còn nghĩ mình dùng thể xác hay bàn tay hoặc linh lực để trị bệnh, thì quý vị cứ tiếp tục ở lại đó. Nếu quý vị muốn lên cao hơn và để Thượng Đế làm mọi điều, quý vị không phải làm gì cả. Bất cứ nơi nào quý vị đi qua, người ta sẽ được chữa lành bệnh. Bất cứ người nào quý vị nghĩ đến, người ấy sẽ được hưởng lợi ích. Ngay chính quý vị cũng không biết, vì đã không còn bản ngã. Đó là cách chữa bệnh tốt nhất. Khi Chúa Giê-xu chữa lành bệnh người nào, Ngài phán, đức tin của con đã cứu con. Không phải ta, mà là Cha đã làm. Ngài không bao giờ kể công của Ngài. Đó là cách thể hiện tình thương không ngã chấp. Đó là con đường của Thượng Đế. Chúng ta làm mà không làm. Đây là lý do chúng tôi khuyên anh chị em của chúng tôi không nên sử dụng cái ngã. Đừng để bản ngã gạt mình, vì Thượng Đế là người làm mọi việc. Quý vị không cần phải để tay hoặc chân lên ai hoặc làm điều gì, ngay cả niệm chú cho bất cứ ai hay cầu nguyện cho họ. Khi chúng ta cảm thấy thương xót một người nào, Thượng Đế sẽ giúp đỡ ngay tức khắc. Sau khi có sự câu thông trực tiếp, Ngài biết chúng ta muốn gì. Sau khi được truyền tâm ấn, nếu quý vị hãy không thích dùng bản ngã, thì sự tu hành sẽ chậm lại. Chỉ có vậy, tôi không cấm gì cả. Chỉ có điều đáng tiếc nếu chúng ta dùng bản ngã, vì Thượng Đế làm hay hơn.
Jesus Christ, when he was on earth, said that no one goes to the Father without going through him.
Yes.
How do you explain the fact that there are different religions, some Christians, some not Christians, and within Christianity, some have different uses and practices.
Yes.
Some believe in going to heaven, others don't. If Jesus spoke of resurrection when he was on earth, if a person, when he dies, goes to heaven, as explained, then what is the purpose of this resurrection as once you go to heaven?
Yes, good question. The Master, when he's alive, he's a living soul. So anyone who comes to him will be accepted by the Father, because the Father had chosen him to be the living pole at that moment. But when he's gone, someone else will come replacing his work. And this is the greatest misunderstanding of us humankind, because we think there's only one. The Buddhists believe there's only Buddha and no one else. Everybody else is atheist. And the Christian believe there's only one Jesus. No one else is, up to his standard. He is the only one Son of God. Also, the Muslim believe in Muhammad and so on, and so on. And that's why we had a lot of bloodshed, a lot of war about religions already.
Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài nói rằng không ai có thể đến Cha ta mà không qua ta. Ngài giải thích thế nào về sự kiện có những đường lối tu hành khác nhau giữa các tôn giáo khác nhau, hay ngay cả trong cùng một tôn giáo? Có người tin là có thiên đàng, có người lại không tin. Chúa Giê-xu khi còn tại thế có nói về sự phục sinh. Nếu một người khi chết được lên thiên đàng như Chúa Giê-xu đã nói, thì sự phục sinh này có mục đích gì khi chúng ta có thể lên thiên đàng?
Đây là một câu hỏi hay. Khi Minh Sư còn tại thế, Ngài là một cột sống nối liền với Thượng Đế. Ai đến với Minh Sư sẽ được Cha chấp nhận, bởi vì Minh Sư được chọn để rao giảng về Thượng Đế. Khi Minh Sư rời khỏi thế giới này, sẽ có người khác thay thế. Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có một Minh Sư duy nhất, và đây là một hiểu lầm to tát nhất trong nhân loại. Những người theo Phật giáo tin rằng Đức Phật là người duy nhất, còn những người khác là vô thần. Những tín đồ Thiên Chúa giáo lại tin rằng chỉ có một Giê-xu, không ai khác có thể đạt được tiêu chuẩn cao cả như Ngài, là con độc tôn của Thượng Đế. Còn tín đồ Đạo Hồi tin vào Mohammed, vân vân. Mỗi đạo chỉ tin vào một đấng tối cao của mình. Vì thế, máu đã đổ nhiều vì biết bao chiến tranh đã xảy ra giữa các tôn giáo. Tôi muốn làm sáng tỏ điều hiểu lầm này. Bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể giống như Chúa Giê-xu, nếu Thượng Đế chọn lựa quý vị. Nếu quý vị tin khiết đủ cho Thượng Đế sử dụng quý vị, nếu Thượng Đế xem đây là định mệnh của quý vị, Ngài sẽ chọn quý vị và biến quý vị trở thành vĩ đại như Giê-xu. Thượng Đế biết tôi nói sự thật, vì tôi biết đó là sự thật. Thượng Đế lúc nào cũng liên tục gửi những người con yêu quý nhất của Ngài để cứu nhân loại. Nếu Thượng Đế chỉ gửi có một người, thì chẳng khác nào Ngài lại quá keo kiệt. Còn những người không biết được Giê-xu thì sao? Những người sống trong thời đại trước Chúa Giê-xu, có lý nào tất cả mọi người đều xuống địa ngục hết? Trong mỗi thời đại, ít nhất cũng có một minh sư trong địa cầu vĩ đại như Chúa Giê-xu. Tôi luôn nói sự thật mà tôi biết và Thượng Đế biết.
Raja Yogas are vegetarians, but they forbid the use of garlic and onions. Is it advisable or not? They say that it delays spiritual development.
Well, you can eat them now and again, or you can avoid them. It's okay. Up to you. It says that onion and garlic provoke more sexual desire, and that probably you do not like any extra when you want to calm your mind down. That's all. But it's up to you. You're married and you don't care, it's fine. You have to test it yourself. We are not going to fanatism, you know, and forbid too many things.
Pháp Yoga Raja đòi hỏi ăn chay trường, nhưng tại sao lại cấm không được dùng tỏi và hành? Ngài có khuyên như vậy không? Họ nói rằng tỏi và hành làm chậm sự tu hành.
Quý vị có thể thỉnh thoảng ăn hoặc có thể không ăn. Điều này tùy quý vị. Người ta nói tỏi và hành kích thích tình dục, và có lẽ quý vị không cần dư thêm trong khi quý vị muốn tâm an tịnh. Nhưng tùy quý vị cả. Nếu quý vị đã có gia đình và không để ý lắm thì không có gì. Quý vị phải tự mình thí nghiệm. Chúng ta không nên quá khích và cấm đủ mọi thứ khiến người khác sợ và không thể thiền được nữa. Hãy để cho họ thiền trước, rồi họ sẽ chọn lựa những gì tốt nhất cho họ. Tôi chỉ khuyên họ tránh những chất thật sự vô cùng độc hại như thịt, rượu, ma túy.
Could it be that we have reincarnation or only one life? If we have several lives, is this a development process until we reach perfection and God?
Right, right. The question is the answer. That's right.
Có thể nào chúng ta chỉ còn luân hồi trong đời này? Nếu chúng ta có nhiều kiếp, có phải đây là một diễn trình phát triển cho đến khi chúng ta đạt được sự hoàn hảo và Thượng Đế?
Đúng vậy. Câu hỏi cũng là câu trả lời.
You focus on the direct connection with God. How do you see the great cosmic hierarchy with potential mediators such as angels?
They are our friends. They all stand by while you're going up. I'll teach you how to say hello to them and bypass them quickly. It is true that if you don't know how and if you're not introduced to by a teacher, then they might make trouble sometimes. But we will introduce you to them and tell them to take care of you. They are our servants sometimes, the angels. The higher you go, the more they worship you. Sometimes you go into a higher dimension and all the angels, all the beings in that planet line up to worship you. They're so happy to serve you. They call themselves servants.
Ngài chú trọng vào sự câu thông trực tiếp với Thượng Đế. Ngài có thấy trong hệ thống vũ trụ có những vị trung gian như thiên sứ?
Thiên thần là những người bạn của chúng ta. Họ bên cạnh để giúp trong lúc quý vị đi lên các cảnh giới. Tôi sẽ chỉ quý vị cách chào họ và vượt qua họ một cách nhanh chóng. Nếu quý vị không biết cách hoặc không được một minh sư giới thiệu, thì đôi lúc họ cũng có thể làm phiền quý vị. Điều này có thật. Nhưng chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị với họ và yêu cầu họ chăm sóc quý vị. Những thiên thần đôi khi là người hầu của chúng ta. Quý vị càng lên cao, họ càng tôn thờ quý vị. Đôi lúc, khi quý vị lên một cảnh giới cao hơn, tất cả mọi thiên sứ và chúng sinh ở hành tinh đó đều sắp hàng để tôn thờ quý vị. Họ sung sướng được phục vụ cho chúng ta. Họ gọi họ là người hầu của chúng ta.
During initiation, is there any difference between staying close to the master or far away from the master?
No. Who is the master anyway? You yourself. There's no need for any master, physical one. Suppose, for example only, even if I am a master, you don't need my presence. Because the so-called master must only present in this planet, so to be connected with the physical atmosphere only, but the master not necessarily be right in front of your nose in order to help you to be enlightened, because the way of God is omnipresent. You don't need to ask me all these questions. You have all the answers. All you have to do is just awaken your own wisdom. And I can show you in no time and no cost and no obligation at my expense. Why don't you try it? You lose nothing. Later all answers will be clear to you like crystal. Because you are the master. You have the soul exactly as my soul and our father exactly the same one. Yes, don't make me a teacher. Make yourself a teacher. Don't make me look good and look noble and look wise and intelligent. Be yourself one. I am here to remind you that you are great and you can be great from today if you want to try it.
Lúc truyền tâm ấn, có người được ở gần minh sư và có người lại không được ở gần. Như vậy, có sự khác biệt gì chăng?
Không có sự khác biệt. Thêm nữa, ai là minh sư? Chính quý vị là minh sư. Quý vị không cần một minh sư bằng thân xác vật chất. Giả thử nếu tôi là minh sư, quý vị cũng không cần sự có mặt của tôi trong lúc truyền tâm ấn, vì người được gọi là minh sư chỉ hiện diện trên trái đất để có thể nối liền với từ trường vật chất này. Minh sư không cần ở ngay trước mặt quý vị để truyền tâm ấn, vì cách của Thượng Đế là ở khắp mọi nơi, vô sở bất tại. Quý vị không cần phải hỏi tôi những câu hỏi này. Quý vị đã có sẵn tất cả những câu trả lời rồi. Quý vị chỉ cần đánh thức trí huệ của mình. Tôi có thể chỉ dẫn cho quý vị. Quý vị không tốn thời giờ, tiền bạc, ràng buộc gì cả, phí tổn do tôi chịu. Vậy tại sao quý vị lại không thử? Quý vị đâu có mất gì đâu. Sau này, những câu trả lời sẽ đến với quý vị một cách rất rõ ràng. Vậy quý vị là minh sư. Linh hồn của quý vị và linh hồn của tôi, của cha chúng ta, đều y hệt như nhau. Đừng cho tôi là minh sư, mà hãy làm quý vị trở thành minh sư. Đừng biến tôi thành thánh thiện, thông minh, khôn ngoan và cao cả. Quý vị hãy trở thành một người như vậy. Quý vị có thể làm được. Tôi chỉ đến đây để nhắc cho quý vị nhớ là quý vị vĩ đại. Và quý vị có thể trở thành vĩ đại kể từ ngày hôm nay, nếu quý vị muốn thử theo lời hướng dẫn của tôi.
In order to meditate, is it necessary or convenient to make the astral voyage? The spiritual guides, do they exist? Can we contact them?
Yes, yes. See, you're in meditation. You can see Jesus too and talk to him. You can see Buddha, you can see Muhammad, you can see whomever that your master, you know, in the past, you can see them. But we just have to show you how to distinguish between a fake one and a real one later in the initiation process. That's why we need time to tell all these people. We cannot just teach you here like that. There's so many things to tell you. Because you will meditate alone, you have to know everything. Later, then you can meditate at home. Understand? Enlightenment is immediate, but every day you have to renew it, and then you have to know what's good for you and what is not so good. Because we forgot heaven already, so we have to be reacquainted. And there's so many things to know about heaven before you visit. So we have to tell you everything, because during meditation you will visit all these places, and then you have to know what to do.
Đại thiền, việc xuất hồn có dễ dàng không? Những linh hồn hướng dẫn tâm linh có thật sự hiện hữu không? Chúng ta có thể nào liên lạc với họ không?
Trong lúc thiền, quý vị có thể thấy Chúa Giêsu và nói chuyện với Ngài. Quý vị có thể thấy Phật Thích Ca, Muhammad hay vị minh sư của quý vị trong quá khứ. Trong buổi truyền tâm ấn, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị biết cách phân biệt giữa thật và hư. Đó là lý do vì sao chúng tôi cần thời giờ để hướng dẫn cho quý vị, không thể dạy ngay tại đây bây giờ được. Có nhiều điều cần phải giải thích, vì quý vị sẽ thiền một mình ở nhà. Quý vị phải biết tất cả. Quý vị có thể đạt khai ngộ trong tức khắc, nhưng mỗi ngày, quý vị phải tiếp tục học hỏi để biết điều gì tốt và điều gì không tốt cho quý vị. Chúng ta đã quên mất thiên đàng rồi, nên chúng ta cần phải nhớ lại. Trong lúc thiền định, quý vị sẽ đến viếng nhiều cảnh giới. Lúc đó, quý vị phải biết mình phải làm gì. Nếu quý vị thật sự muốn học hỏi nhiều như vậy, có lẽ sau này quý vị sẽ cần liên lạc với tôi, thỉnh thoảng bằng cách viết những câu hỏi gửi cho tôi, cho đến khi quý vị vững và trở thành một minh sư. Truyền tâm ấn chỉ là điểm khởi đầu. Vì vậy, quý vị không thể nào hỏi tôi dạy quý vị một cách bừa bãi và vô trách nhiệm. Mặc dù quý vị có thể thử một mình, nhưng trách nhiệm là của quý vị. Quý vị nên có địa chỉ của tôi trong trường hợp có câu hỏi, bởi vì quý vị có thể sẽ gặp vấn đề nếu thiền mà không có thầy. Quý vị chỉ đang mới bắt đầu thôi. Quý vị đã quên mọi thứ rồi, cho nên bây giờ phải học lại.
The question is, someone who makes Reiki initiations and is intending to make here initiation.
Then you have to forget Reiki. I have answer already. Or else you stay there and wait until you're ready and you come to us. Whatever you practice, you have to put your whole heart in it. Otherwise, you don't have the result from both.
Có người đã theo phương pháp Reiki và muốn được thọ tâm ấn hôm nay.
Vậy thì quý vị phải quên phương pháp Reiki. Câu này tôi đã trả lời rồi. Hoặc quý vị có thể ở đó và chờ cho đến lúc quý vị sẵn sàng, thì có thể đến thọ tâm ấn. Bất kỳ quý vị tu tập pháp môn nào, cũng nên để hết tâm hồn vào trong đó. Nếu không, quý vị sẽ không có được kết quả từ cả hai.
When I meditate, sometimes I see a light in the direction of my third eye or third vision, a small light like a star. Could it be the manifestation of God?
Yes, yes, yes. That's the lowest level after the physical level. One glimpse of the eternity. But there are more to learn, so be careful, huh? Better follow a vegetarian diet, live a more pure life. And so if you go to a higher dimension, there is not too much obstruction to you, and there's not too much suffering to the body if you carry more pure energy.
Khi tôi thiền, thỉnh thoảng tôi thấy ánh sáng từ phía mắt trí huệ hay mắt thứ ba, một ánh sáng nhỏ như một vì sao. Có phải đó là sự thể hiện của Thượng Đế?
Đúng vậy, đúng vậy. Đó là một cảnh giới thấp nhất sau thế giới vật chất, một thoáng của sự vĩnh hằng. Nhưng còn nhiều nữa để quý vị học hỏi, nên quý vị phải cẩn thận. Tốt hơn là nên ăn trường chay và sống đời trong sạch hơn. để khi quý vị lên những cảnh giới cao hơn, quý vị không bị nhiều trở ngại và không có những đau đớn về thể xác, vì quý vị mang những năng lực tinh khiết hơn. Quý vị nên lên cao, điều này tốt hơn. Dĩ nhiên, đối với những người được truyền tâm ấn, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cặn kẽ. Đây chỉ là câu trả lời tổng quát cho người hỏi và phương pháp nào đó mà người này dùng để thiền. Giống như bất cứ những gì khác trên đời, trong việc thiền định, chúng ta cũng phải học đúng cách để tránh những phản ứng phụ và đạt kết quả tốt cho mình.
In the cycle of the production of milk, there is pain. Can we take in dairy products?
Oh, some people can, some people have to, but after a while you don't feel like it anymore. But it's okay, because if the cow doesn't give milk, she also suffers. Yes, she has to give out. Just like the mother, when she doesn't feed baby milk, it's also painful for her breast. Okay? Of course, in some farm, they do more painful method than other farm, but what can I do? Tell you get initiation and don't eat nothing and die? Yeah? To the Westerner, milk and dairy product is very important to them. And it's okay. I hardly ever drink milk myself. But let's not be fanatic, huh? You choose your way, just minimize the gross one like meat and drug and all that, and I'm grateful already.
Việc sản xuất sữa mang lại đau đớn cho loài bò. Chúng ta có thể dùng những sản phẩm của sữa hay không?
Một số người có thể dùng được. Lại có những người không thích dùng sữa nữa sau một thời gian. Nhưng không sao đâu, vì nếu một con bò không được vắt sữa, nó cũng đau. Giống như người mẹ, nếu không thể nào cho con bú thì ngực rất đau. Dĩ nhiên, có những nông trại dùng những phương pháp gây đau đớn nhiều hơn những nông trại khác. Nhưng tôi làm được gì bây giờ? Tôi khuyên quý vị truyền tâm ấn, rồi khuyên không ăn gì hết và chết hay sao? Đối với người Âu Mỹ, sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa rất quan trọng. Điều này không sao. Riêng tôi hiếm khi nào uống sữa. Nhưng chúng ta đừng quá cực đoan. Quý vị tự chọn lựa. Chỉ cần tiết giảm thịt và những thứ tôi nói, tôi cũng đã lấy làm biết ơn lắm rồi.
Can we become vegetarians and accept that our children eat meat at school? How can we overcome these limitations, these social limitations, or perhaps should we not interfere?
If the children still want to remain in a meat diet or the husband, that's okay, let them. You know, everyone is free. Even the children are free. If you can tell them how good the vegetarian diet is and they accept your advice, it's okay. If not, you just cook for them. Be normal.
Chúng tôi có thể nào vừa trường chay, vừa chấp nhận cho con chúng tôi ăn thịt ở trường học? Làm thế nào chúng tôi có thể vượt ra những giới hạn của xã hội? Hay là chúng tôi không nên xen vào?
Nếu chồng hay con của quý vị vẫn không muốn ăn thịt, hãy để họ tự nhiên. Mọi người đều có tự do, kể cả trẻ em. Nếu quý vị có thể cho họ biết ăn chay có những lợi ích gì, và họ chấp nhận lời khuyên của quý vị thì tốt. Nếu không, quý vị cứ tiếp tục nấu ăn cho họ, không sao đâu. Hãy sống bình thường. Quý vị hãy truyền tâm ấn và sẽ biết nhiều hơn. Những gì quý vị biết chỉ là một ít mà thôi. Tôi không thể nói tất cả, bởi vì tôi muốn bảo vệ quý vị. Giống như nếu đi trong rừng Phi Châu, quý vị chưa đến đó bao giờ mà lại không có hướng dẫn viên, quý vị sẽ gặp những nguy hiểm, phải không? Vũ trụ đầy hiểm họa. Hãy nhìn thế giới xung quanh mình. Nó chỉ là một hành tinh nhỏ bé mà đã có muôn vàn cạm bẫy, mưu kế và nguy hiểm rồi. Thế giới tâm linh cũng có những nguy hiểm ở đó. Nếu quý vị không có người hướng dẫn để bảo vệ và dẫn dắt quý vị.
Being an army officer, is that in any way not good for the spiritual evolution?
No. Anybody.
Nếu là một quân nhân, như vậy có phải không tốt cho việc phát triển tâm linh không?
Không, bất cứ ai cũng có thể phát triển tâm linh được cả.
What is the role of the mystic organizations which operate very discreetly in society?
Which one? We are open, we know discreet, so I don't know. I don't know why it should be discreet. Good things should be open, share with everybody, no? Apple is good, everybody should eat. I'm just sorry that I couldn't be more open and have more time, more money, more energy, more people come here and learn good things.
Vai trò của các tổ chức bí mật là gì khi họ hoạt động rất kín đáo trong xã hội?
Quý vị muốn hỏi về tổ chức nào? Riêng tổ chức của chúng tôi rất cởi mở, không có gì là bí mật cả, cho nên tôi không thể nói về các tổ chức khác. Tôi không hiểu tại sao một tổ chức lại nên giấu giếm. Những gì tốt, chúng ta nên minh bạch, cởi mở để chia sẻ với mọi người, có đúng vậy không? Nếu trái táo ngon bổ, tốt cho chúng ta, thì ai cũng nên ăn. Tôi xin lỗi nếu tôi không đủ cởi mở, không đủ thời gian, tài lực, năng lực và nhân lực để đến đây và học hỏi những điều hay đẹp. Kính thưa quý thính giả, vừa rồi quý thính giả vừa lắng nghe phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thường Sư và thính chúng tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày 7 tháng 5 năm 1999 với chủ đề Tự nối liền cùng Thượng Đế.